Cô bạn tiến sĩ. Cô Y, bạn tôi, là tiến sĩ kinh tế, kiêm giảng sư cao học. Cô không hiểu Phật giáo, không học Phật, nhưng lại ngộ ra chuyện sinh tử của kiếp người là một dòng tuần hoàn liên tục, chẳng đáng sợ. Cô không hay tụng niệm, nhưng lại nhìn thấy cảnh giới của người lâm chung, hiểu rõ cần phải niệm Phật mới có thể giúp người mất bình an chuyển sinh. Rằng muốn giúp đỡ người sau khi chết thì điều cần làm đầu tiên là nên thỉnh tu sĩ các chùa làm lễ siêu độ cho. Cô Y bẩm sinh đã có ngộ tính và trí huệ cao. Tất cả đều xuất phát từ tâm thanh tịnh từ ái, không tham mê danh lợi hồng trần của cô. Xưa kia, gia tộc cô cũng có một vị là tu sĩ ở trong Tử Cấm Thành, chuyên hướng dẫn hoàng cung tu. Cô kể tôi nghe, lần nọ, ông Tú là thân nhân của bạn cô Tà Thế, cô đến thăm. Để tránh làm phiền tăng quyến, cô đứng bên ngoài phòng bệnh. Gia đình người mất hoàn toàn không theo tôn giáo nào. Thế nhưng chị dâu ông Tú lại tin Phật, niệm Phật. Cho nên bà bất chấp những người trong gia đình ngăn cản, cương quyết tiến vào phòng bệnh, niệm Phật, cầu cho người mất. Cô Y không hiểu gì về Phật, cô chỉ chắp tay lại, chí thành nguyện cầu cho ông Tú ra đi an lành. Có lẽ chị dâu của người mất niệm Phật thành tâm, nên được cảm ứng. Vì cô Y nhìn thấy rõ cảnh tượng người mất biến hóa đến kinh ngạc. Ngay trong tiếng niệm Phật gian gian của chị dâu, cô thấy vong linh từ giường bệnh bay ra khỏi xác, hình dáng trong suốt, nhẹ như khói mây. Đầu tiên, ông bay lên dừng nơi trần nhà phòng bệnh, nhìn thật lâu vào tất cả những gì đang xảy ra trên xác thân ông. Cuối cùng, trước mặt ông đột nhiên xuất hiện một con đường sáng, xông thẳng lên trời. Thế là vong linh nương theo con đường hình trung ốc tràn ngập ánh sáng đó, bay thẳng lên vũ trụ vô biên. Cô Y tận mắt chứng kiến sự tình này thì đột nhiên khai ngộ, hiểu rằng chuyện tử vong của con người không đáng sợ, bởi vì tiếp theo sau cửa tử, một đời sống mới lại bắt đầu. Có đáng sợ chăng là nghiệp ác người mất đã tạo và phải đem theo mà thôi. Do vậy, khi sống, ta cần phải làm toàn điều thiện. Còn nữa, khi làm đám cho người chết, nhất định thân quyến không được giết chóc, cúng mặn, mà phải cúng chay. Khi người thân chết, quyến thuộc tuyệt đối không được khóc, vì làm vậy sẽ khiến người mất tâm bất an, bị quyến luyến dương dẫn, làm rối lòng. Mà nếu họ khởi một niệm loạn, sai, thì sẽ bị đọa. Cô còn bảo tôi, lúc ba chồng cô qua đời, cô thấy rõ vong linh ông bay lên vách tường phòng, nên lập tức bảo chồng, ba chưa đi đâu, hiện vẫn còn ở trong phòng này. Một lát sau, vong ba chồng cô từ từ bay ra cửa sổ. Cô đem kinh nghiệm này kể tôi nghe và nói, tử thực tế là tiếp tục sinh, cho nên đối với tử vong không có gì đáng sợ, nếu như bạn luôn sống thiện. Nhưng trong thời đại khoa học này, khó mà giải thích cho người ta hiểu được chuyện chết và cảnh giới hậu tử tiếp theo sau đó, do đa số mọi người đều chẳng biết chết là thế nào. Họ chỉ biết sống thì lo tranh đấu, giành giật, tham ái, ăn ngon. Do mê lầm này nên họ tạo đủ tội ác, đem đến vô vàn thống khổ cho tâm và thân. Thượng sư tôi đã nhiều lần nhắc nhở, các chứng bệnh của con người ta như nghẽn mạch máu não, sida, bại liệt, trúng phong, ung bướu, thần kinh, vân vân, là từ đâu đến? Là do tham ái tạo thành, là do sắc, đạo, dâm, vọng, chiêu cảm. Tại Mỹ, thông thường khoảng 2-3 tháng trước khi người bệnh sắp tạ thế, bác sĩ luôn thông báo rõ tình hình cho người bệnh biết để họ tiện xử lý mọi việc khi còn sống và bình tĩnh đón cái chết đến. Còn đa số người Đông Phương chúng ta, xưa nay không được giáo dục như thế, lại không có chút hiểu biết về sinh và tử, cho nên mỗi khi có người bệnh lìa đời thì gia quyến còn biểu diễn cảnh khóc lóc, níu kéo, gây náo động rùm beng, khiến người chết càng bị ái luyến trói buộc, thống khổ nhiều thêm. Chưa kể những nguy hại do tàn quyến sát sinh quá nhiều để cúng tế. Họ hoàn toàn không biết rằng làm như thế chỉ khiến linh thức người mất đọa vào ác đạo. Đối với người mất chỉ có hại, tuyệt, không giúp ích được gì. Thế nên, nếu chúng ta yêu thương gia đình và thân hữu, thì nhất định trong lúc họ còn sống, phải nói cho họ hiểu rõ về cái chết để mọi người ngay trong lúc còn sống biết chuẩn bị thật tốt cho phút ra đi bằng thiện nghiệp tích lũy của chính mình. Và ngay giây phút người thân chết đi, không nên khóc lóc làm ầm, phá rối sự giảng sinh của họ. Muốn đoạn trừ phiền não, liễu sinh tử, chứng bồ đề thì phải tu hành. Ai tu nấy đắc, chẳng tu thì chẳng đắc. Việc quan trọng tối cần của mỗi người chính là liễu sinh tử. Thanh Tịnh Tâm, ngày 14 tháng 3 năm 2016. Ngọn giáo nơi tượng Quan Công. Đa số chúng tôi đều rất tin nhân quả, báo ứng, vì đã chứng kiến nhiều vụ án ly kỳ mà khoa học không thể giải thích được. Phần đông các bạn đồng nghiệp của tôi trên xe đều thờ tượng Phật hoặc đeo chú hộ thân. Trước khi xuất phát, chúng tôi thường chắp tay niệm Phật, im lặng cầu nguyện. Điều này đã thành quy luật bất thành văn. Thành phố Bắc Kinh là nơi tôi công tác, đã phát sinh nhiều vụ án rất quái, phải nói là khó mà tưởng tượng ra. Trước hết, xin tự giới thiệu, tôi làm cảnh sát đã 17 năm. Mới đầu tôi làm ở đồn công an. Sau đó tôi được điều đến Đài Hưng, phục vụ tại trường cảnh sát một năm. Khi cấp trên đến tuyển người tác nghiệp đặc biệt, một lão cảnh sát già dặn kinh nghiệm đã chọn tôi. Thế là ông trở thành sư phụ hình cảnh của tôi. Cho đến nay vẫn còn làm việc chung với nhau. Chúng tôi giống như hai cha con. Sư phụ tôi năm nay 52 tuổi. Ông làm cảnh sát đã 35 năm rồi. Ông dạy tôi rất nhiều điều hay. Giờ tôi xin kể một vụ án lạ, nhưng xin phép được ẩn tên người lẫn địa chỉ và thay bằng quá danh. Trước tiên, xin kể chuyện khi tôi vừa đến đội hình cảnh công tác. Lúc đó vào năm 1994, chúng tôi nhận được tin báo có người chết gần nhà hát vừa mới khai trương. Kẻ báo án nói là do xảy ra đánh lộn trước cửa nhà hát nên phát sinh chết người. Nhưng khi chúng tôi tới hiện trường điều tra thì không phải vậy. Lý do khiến người bị tử vong nói ra rất kỳ quái. Nạn nhân vừa bước vào trước cửa nhà hát thì bị trượt chân loạng choạng, rồi da vào mũi trường thương nơi tượng Quan Công cao hơn 1 mét và bị mũi giáo đâm thủng yết hầu ngay sau động mạch chính. Người quanh đó nhìn thấy máu nơi cổ ông phun bắn ra, thảy đều hoảng kinh, nhưng không ai dám tiến tới gần. Do vậy mà việc cấp cứu bị chậm trễ khiến nạn nhân tử vong. Lúc đó nhà hát có ít người. Đương thời trước cửa nhà hát là một chốn rất hào hoa. Nơi cửa đặc biệt trang thờ một tôn tượng Quan Công, tay cầm cái trường thương. Đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh kỳ án. Chúng tôi mời ông giám đốc tên Dạng Nguyên về đồn thẩm vấn một lúc lâu. Sư phụ tôi hỏi ông: "Ông kinh doanh thì sao lại cúng thờ tượng Quan Công?" "Bởi vì đa số người làm ăn thường cúng tượng thần tài. Cũng có thuyết cho Quan Công là võ thần tài, võ thần lẫn tài thần." Giám đốc nói: "Đây là do đám ca sĩ tặng cho tôi sẵn trước rồi. Tượng vừa mới được chở tới tối đó thôi." Chúng tôi lập tức tìm người bạn chuyên làm nghề đồng của giám đốc tên là Tử Hưng. Y là nghệ nhân đã làm ra cây trường thương này để thẩm vấn. Lúc ấy, người nhà Tử Hưng mới phát hiện ra ông ta mất tích đã 3 ngày nay rồi. Không ai nhìn thấy ông, gọi điện liên lạc cũng không được. Lúc đó, chúng tôi linh cảm trong đây nhất định là có chuyện. Chúng tôi vội quay lại tìm ông giám đốc hỏi về quan hệ của Tử Hưng. Dạng Nguyên kể ông và Hưng chỉ là bạn làm ăn. Nói đến đây, ông sực nhớ ra 2 ngày trước tại quán nhậu, Hưng ngỏ ý muốn mua xe. Giám đốc có bảo Hưng là sẽ tốn tiền nhiều lắm đó. Nhưng Hưng tỏ vẻ rất muốn mua, còn vui miệng bảo sắm xe mới xong sẽ cho giám đốc lái thử. Dạng Nguyên nghe y phát biểu thì thầm nghĩ đây chỉ là lời nói đùa trong lúc nhậu, nên ông chỉ mỉm cười mà không lưu tâm. Chúng tôi nghe tới đây liền hỏi giám đốc: ông ta có kinh doanh gì khác nữa không? Bình thường có ưa tiêu xài lớn chăng? Dạng Nguyên đáp: ối dào, tính Tử Hưng không những bỏn sẻn mà lại nhát gan. Cho dù gã làm nghề đồng, trọng tài có được mấy dạng, nhưng nếu muốn mua xe thì tiền vẫn chưa đủ. Sau 2 tuần điều tra về Tử Hưng, chúng tôi phát hiện 3 dạng mốt ông cất trong nhà đã biến mất. Hơn nữa cũng hay tin ông từng khoe với nhiều bạn bè là mình muốn mua xe. Mới đây ông có hợp tác với người bạn bên xây dựng, kiếm thêm được mớ tiền. Hơn nữa người thợ xây này gần đây hay ghé nhà tình nhân của ông uống rượu. Trong thời gian đó, bên sở công an Tây La Diên báo tin họ vớt được cái đầu người đã phân hủy trong vòng Tây La Diên. Qua khám nghiệm điều tra của pháp y và hình cảnh mới biết đây chính là đầu của Tử Hưng. Ông bị hung thủ dùng búa chặt đầu. Sông Tây La Diên chỉ là nơi hung thủ ném thủ cấp phi tang. Chúng tôi lập tức phái người tìm ả tình nhân tên Mỹ Lệ của Tử Hưng. Trải qua bao quanh co lắc léo mới kiếm ra mụ ta đang ẩn trốn ở miền quê Hà Nam, bèn mời về Bắc Kinh thẩm vấn. Tối đó, Mỹ Lệ khai ả và Tử Hưng quen nhau hơn 2 tháng. Một hôm, lão dẫn về một gã thợ xây khoảng 30 tuổi tên Sang, người Đông Bắc. Trong tiệc nhậu, Tử Hưng luôn mồm khoe mình muốn mua xe. Sau đó tên Sang đã một mình tìm đến nhà Mỹ Lệ, hỏi thăm số tiền Tử Hưng muốn mua xe hiện đang cất ở đâu. Mỹ Lệ nói hiện cất trong nhà ông ta. Sau đó y ghé nhà Mỹ Lệ mấy lần, bị Tử Hưng phát hiện. Thế là giữa Sang và Hưng xảy ra ẩu đả. Khi Sang bỏ đi rồi, có lần y quay lại tìm Mỹ Lệ, rủ ả cùng hợp tác để giết chết Hưng, chiếm lấy số tiền và đưa nhau về Hắc Long Giang ở. Sẽ không ai phát hiện ra. Hai người cùng bàn bạc kế mưu là sẽ giết Hưng như thế nào. Sau đó Sang bảo trước tiên Mỹ Lệ hãy giao chìa khóa nhà cho gã, rồi cố gắng chuốc cho Hưng uống say. Sau đó gã sẽ ra tay. Đêm đến, hai người làm y theo kế hoạch. Sang thừa dịp Hưng uống say thì rút chìa khóa từ mở cửa tiến vào. Tử Hưng nghe tiếng động liền ngoái đầu ra nhìn, thì bị Sang dùng búa chém. Thi thể Hưng được họ chôn dưới gốc cây trong vườn. Chúng tôi lập tức truy nã tên sát nhân. Tìm một hồi thì phát hiện ra tên Sang chính là nạn nhân 3 tuần trước đã bị té, cổ va vào ngọn giáo rồi vong thân ngay trước nhà hát. Lúc này mọi người mới hiểu ra ngọn nguồn. Ai cũng nói do tên Sang là hung thủ giết người nên y đã bị hồn Tử Hưng hiển linh báo thù. Ông đã khiến Sang phải bỏ mạng dưới ngọn giáo do chính tay ông làm ra. Tình tiết vụ án quả là ly kỳ ngoài sức tưởng, chứng minh nhân quả báo ứng hiện rất nhanh và không hề hư dối. Tôi kể câu chuyện này hy vọng bạn đọc thâm tín nhân quả, hễ khởi tâm đồng niệm, hành sự chi đều phải cực kỳ cẩn trọng và chớ nên làm thương hại người khác. Cảnh sát ti. hai bản kinh đầu tiên. Đây là câu chuyện có thật do tôi đích thân trải qua, tuyệt không nói dối. Nhà chúng tôi vốn không khá giả, trước đây sống rất gian khổ, xem như khó thể mua nhà. Sau đó tôi được biết đến Phật Pháp, cũng là lần đầu được tiếp xúc với tâm kinh và chú Đại Bi. Nói chung tri thức về Phật Pháp tôi rất kém, bởi tôi không biết gì khác ngoài hai bộ kinh này. Nguyên nhân là lúc đó hai bộ kinh này lưu truyền rộng rãi, tôi thấy cũng dễ tiếp thu, nên đã lên mạng tải về tụng. Lúc đó tôi hoàn toàn không có mục đích gì, chỉ cảm thấy hễ đọc tụng thì trong lòng rất thư thái, phiền não cũng giảm thiểu, bầu không khí chung quanh toát ra vẻ tôn nghiêm. Nên tôi cực kỳ thích tụng, không hề có ý muốn nguyện cầu hay xin xỏ gì. Mấy tháng sau, có một chuyện lạ xảy ra. Cơ quan phụ thân tôi làm đột nhiên tuyên bố cho góp tiền mua nhà. Bởi vì đất thổ cư lúc đó thuộc khu vực biên diễn nên giá rất rẻ, xem như là rẻ nhất thành phố. Hơn nữa số nhà công ty cho mua cũng giới hạn. Dù có nhu cầu, song cũng phải thuộc diện có đủ điều kiện mới được phép đăng ký xin mua. Do có rất đông người muốn mua nhà, nhưng do thiếu điều kiện nên không thể mua được, họ vô cùng tiếc nuối. Phụ thân tôi tuy chỉ là một viên chức phổ thông, nhưng may mắn được tham dự mua. 6 tháng sau, cơ quan tuyên bố cho lút số, bắt thăm chọn nhà, xem như dựa vào may mắn. Hôm đó tôi đang ở nhà tụng tâm kinh và chú Đại Bi, riêng cha mẹ tôi thì đi tham dự buổi rút thăm. Ban tổ chức sắp thứ tự theo tên họ ABC. Cha tôi bị xếp ở hàng chót. Đến lúc cha tôi rút được thăm thì số nhà chỉ còn lại 5 cái. Lúc đó cha và mẹ tôi chẳng hy vọng mình có được may mắn chi. Thầm nghĩ dù có được nhà thì cũng là ngôi cư trú tệ nhất mà thôi. Lúc ấy mẹ gọi điện cho tôi rầu rĩ nói: xem như xong rồi, không còn hy vọng chi nữa. Tôi an ủi mẹ mấy câu. Sau khi buông điện thoại xuống, tôi vẫn an định tụng tâm kinh và chú Đại Bi tiếp tục. Lòng chẳng hề buồn hay lo lắng, cũng chẳng có tâm hướng Phật Bồ Tát xin xỏ gì. Tôi cứ chí thành tụng kinh với tâm vô tạp niệm, vì đây là thói quen của tôi. 2 tiếng sau, mẹ tôi đột nhiên gọi điện về, vui vẻ báo tin: thật là kỳ lạ con à, lúc chúng ta bắt thăm á, đúng là nhà chỉ còn 5 cái, mấy ông nhân viên á thấy đều đang thu dọn đồ để ra về, mẹ chẳng còn bất kỳ hy vọng chi, chỉ tiện tay rút đại một cái thăm trong hộp ra, ai dè là trúng ngay ngôi nhà tốt nhất tiểu khu. Lúc này á, các nhân viên công tác ai cũng giật mình chấn động, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, xem như gia đình mình buồn ngủ gặp chiếu manh, cùng đường gặp lối thoát. Cha mẹ tôi báo tin với vẻ sướng vui vạn phần. Tôi không ngạc nhiên, bởi vì tôi mơ hồ có linh cảm rất tốt lành, luôn cứ nghĩ là không cần phải lo. Tôi cũng không rõ là tại sao mình lại có tư tưởng như vậy, chỉ thấy trong tâm âm thầm có cảm giác rất hạnh phúc, bình an, thế thôi. Chuyện xảy ra tiếp theo là thế này. Nguyên chỗ chúng tôi là thuộc vùng biên diễn, sau đó được quy hoạch nên biến thành chốn cực kỳ đắc địa, hiện tại đã thành đất ngon, thành một khu vực cao giá nhất thành phố, mà giá nhà hồi đó thấp nhất bây giờ đã biến thành cao nhất. Nhà chúng tôi tính đến nay giá đã tăng lên gấp 4 lần. Qua vụ này gia đình tôi đều cảm thấy rất lạ. Mỗi khi có ai nhắc đến chuyện mua nhà của gia đình chúng tôi, họ đều tỏ vẻ thèm thuồng, ngưỡng mộ. Mọi người thường hay hỏi, vì sao nhà chúng tôi lại gặp may, có số đỏ như thế? Cha tôi luôn hồi đáp, cứ ở hiện thì sẽ gặp lạnh. Tôi thể hội, người học Phật như chúng tôi, bất kể ngày hay đêm, đều phải hành theo lời Phật dạy, hằng dứt ác tu thiện, phải luôn bảo trì tâm từ bi, tuyệt không nên có tâm hại người hay tính toán với ai. Không đợi đến hiện ra hành vi, mà ngay từ khởi tâm động niệm cũng phải hết sức cẩn trọng. Cho dù bị người tính toán, khi dễ, ăn hiếp, thì tôi cũng không bao giờ cho phép mình được phản ứng tệ. Ngay cả lúc niệm Phật, tụng kinh cũng không nên mang tâm hám lợi, hướng Phật Bồ Tát cầu xin này nọ, mà chỉ nên hành trì bằng tâm thanh tịnh, vô tạp niệm. Được vậy mới gọi là lãnh ngộ Phật Pháp, mới có thể cùng chư Phật Bồ Tát đạo giao cảm ứng và tự nhiên được gia trì. Cả nhà chúng tôi sở dĩ may mắn vì tất cả đều luôn nguyện sống hiền thiện thật thà, không bao giờ tính toán với người. Dù có gặp phải oan khuất thì cũng nguyện kham nhẫn, sống không thủ đoạn mưu lợi. Có lẽ nhờ vậy mà chiêu cảm phúc đến. Còn nữa, tôi nghĩ thường trì tâm kinh và chú đại bi để điều tâm, vô tình cũng giúp dư dời may mắn đến. Bồ đề tử. Đại sư thâm bệnh. Câu chuyện có thực này xảy ra vào đầu năm 1990. Trước cục trưởng, ngay từ đầu năm nay, bỗng vướng bệnh lạ. Tự dưng ông phát lạnh run, lạnh khủng khiếp, tới buốt đầu choáng váng. Vào mùa hạ tháng 6 mà phải mặc áo bông. Từ lúc bị quái bệnh này, mặt ông tái nhợt, toàn thân ẩm ướt, một chút sức lực cũng chẳng còn. Cho nên đành nằm vướng bệnh tại nhà. Hai năm nay, ông đi khắp các bệnh viện danh tiếng chẩn khám, nhưng không nơi nào tìm ra bệnh, tiêu tốn mấy chục triệu rồi. Nhưng chẳng thể tìm ra nguyên nhân bệnh, dù phương chữa trị. Mấy hôm gần đây, có người bà con giới thiệu là có một vị đại sư thần thông quảng đại, giỏi trị bệnh. Dù các y viện bó tay, ngài đều có thể chữa khỏi. Trương cục trưởng chẳng tin. Mới đầu ông từ chối, không chịu đi khám bệnh. Sao vì thân nhân khuyên mãi nên đành nghe theo. Ông cũng muốn thử xem, biết đâu gặp thầy hay thì có thể chữa lành. Khi đại sư tới, Trương cục trưởng đang nằm trên giường. Ngày hè tháng 5 mà ông lạnh tới răng da vào nhau lập cập. Đại sư trông còn trẻ, khoảng hơn 50 tuổi, dáng chất phác phúc hậu thuần khiết. Đại sư chỉ liếc sơ ông Trương một cái thì ông đã run lẩy bẩy, tỏ vẻ kinh sợ cực kỳ. Đại sư như hiểu rõ, dịu dàng nói: "Vong linh đang chịu oan khuất kia đừng sợ, ta đến là để giúp ngươi giải oan, tuyệt không hề có ý làm hại, nên xin hãy yên tâm, đừng lo lắng." Đại sư trầm ngâm một hồi rồi nói: "Ai là thân nhân của Trương cục trưởng thì ở lại nghe tôi nói chuyện, còn những người khác xin vui lòng tránh đi hết cho." Mọi người đi ra hết. Trong phòng giờ chỉ còn lại Trương cục trưởng và cô em gái khoảng hơn 30 tuổi. Đại sư lên tiếng: "Thực ra bệnh này cũng dễ trị, nhưng phải xem thái độ ông Trương như thế nào." Trương Mùi là em gái ông, nghe nói bệnh có thể chữa lành thì rất mừng, vội hỏi cách chữa trị như thế nào. Đại sư giải thích: "Bệnh này là do một cô nương tìm đến báo quán. Cô ta vốn là em vợ ông Trương. Chuyện giữa hai người, ông là người rõ nhất." Đại sư vừa nói xong thì sắc mặt xanh lét của ông Trương bỗng đỏ bừng, rồi chuyển sang tái nhợt, dáng vẻ trông rất khó coi. Trương Mụ Mùi như sực nhớ bèn hỏi: "Ý đại sư nói là giữa anh con và cô em vợ Lâm Lâm ư? Cô ấy đã bị chết đuối khi còn rất trẻ."
"Chuyện này thì cô nên hỏi anh trai mình thì sẽ rõ. Nếu cô ta tự té xuống nước chết đuối thì đâu có gì phải ôm hờn báo oán."
Đại sư bảo Trương Muội: "Cái chết của cô Lâm có liên quan đến anh trai cô. Ông đã làm hại tới hai mạng người." Đại sư càng nói càng quyền quạt, khiến Trương Muội ngơ ngác không hiểu thế nào. Đại sư bảo: "Hiện giờ không có người ngoài nào khác. Xin ông Trương hãy tự mình nói ra mọi chuyện. Nếu không, làm sao tôi có thể chữa trị cho ông được." Lúc này ông Trương cúi gầm đầu xuống, không nói câu nào.
nhưng hình ảnh quá khứ lại hiện về trong tâm trí ông. Đó là một ngày mùa xuân. Lúc đó, ông đã kết hôn được 2 năm. Trong thời gian này, nhạc phụ và nhạc mẫu ông bỗng nối tiếp nhau tạ thế, bỏ lại đứa con gái út mới 16 tuổi. Vợ của ông, do cả nhà chỉ có 2 chị em, chẳng còn cách nào khác, đành phải rước em gái về ngủ chung nhà với chồng mình. Hôm nọ, vợ ông có việc phải ra ngoài qua đêm. Ông Trương nhìn thấy cô em vợ tuy tuổi nhỏ nhưng thân thể đã nảy nở nên lòng dâm bộc phát. Thế là tối đó ông dụ dỗ cưỡng đoạt cô em vợ. Nào ngờ sau đó Lâm Lâm mang thai. Do tuổi còn quá nhỏ nên cô rất sợ hãi, lại thêm khó bề mở miệng kể ra với chị mình. Thấy bụng ngày càng phình to. Lúc này nhằm vào niên đại 70, đang là thời kỳ đầu cải cách. Nếu như để người ngoài biết được thì chỉ càng xấu hổ thêm. Lầm lầm rơi vào tình cảnh nếu như không chết thì cũng bị phỉ nhổ. Cùng đường nghỉ quẩn, cô đành nhảy sông tự vẫn. Đại sư thấy ông Trương cứ ngồi im không chịu khai gì, liền nói: "Có vẻ như ông không muốn ta chữa bệnh cho. Thôi thì ta về đây." Trương Mùi thấy đại sư đòi về, bèn bảo ông Trương: "Anh hai, chúng ta đều là người nhà cả, có gì mà khó nói chứ. Muốn trị lành bệnh thì anh phải kể ra như thầy yêu cầu đi." Thấy ông Trương dần đến thinh không mở miệng, Trương Mùi đành quay qua năn nỉ đại sư: "Xin ngài chỉ bảo cho." Đại sư đem những gì mình nhìn thấy kể hết ra và thở dài bảo: "Ơi, xem như ông hại tới 2 mạng người lận đà. Chứng lành rác trên thân ông là phản ảnh cảnh giới thọ khổ của vong linh cô nương bị oan khuất tuổi nhục kia." Ông Trương không ngờ là hôm nay mình lại gặp một thần nhân biết rõ quá khứ ẩn tình của mình như thế, liền tỏ rõ thành ý: "Nếu như được lành bệnh, sư dạy chi tôi cũng làm theo." Đại sư nói: "Tốt, vậy thì nội trong 7 ngày thôi, ông sẽ thấy bệnh khỏe lại. Sang ngày thứ 8 thì qua đây đón tôi tới làm lễ siêu độ cho vong linh." Đại sư còn nhấn mạnh: "Nếu như ông không thực lòng sám hối, chẳng muốn siêu độ đàng hoàng cho vong linh thì bệnh sẽ không lành đâu nha. Hãy nhớ kỹ lời tôi nhắc nhở." Quả nhiên đến ngày thứ 3, chứng rác trung trên người ông Trương biến mất. Ngày thứ 4 rồi thứ 5, ông đã có thể xuống giường, bước đi giống như người bình thường. Đến ngày thứ 7, thấy trên thân không còn cảm giác bệnh hoạn chi, giống như quái bệnh được bắt đem đi mất, chỉ thấy sức khỏe hơi còn yếu thôi. Tính ra cũng đã 2 năm rồi ông không có được cảm giác khỏe khoắn dễ chịu như thế này. Ông Trương ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, lòng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Nhưng qua ngày thứ 8, ông không thèm làm theo lời dặn là phải đi thỉnh đại sư tới, bởi ông thầm nghĩ: "Mình đã khỏe được thế này, xem như lành bệnh rồi, thì còn đến thỉnh đại sư làm chi nữa. Cho dù ổng có là thần tiên, mình cũng không muốn đối mặt với người biết rõ chuyện xấu mình từng làm." Qua ngày thứ 9, bệnh của ông Trương bỗng tái phát mãnh liệt, mức độ còn nặng và nguy hiểm hơn cả trước đây. Toàn thân ông rét run, răng da lập cập, mặt tái nhợt, nhìn giống như người sắp chết tới nơi. Trong tình thế cấp bách này, vợ ông vội kêu xe vượt mấy mươi dặm xa đến mời đại sư, nhưng đại sư đã đi vắng, nghe nói phải 2 ngày sau sư mới quay về. Nhưng chưa tới 2 ngày thì Trương cục trưởng đã mạng vong. Sau đó tôi hỏi đại sư: "Vì sao ngài cố tình tránh mặt đi vắng?" Đại sư đáp: "Gặp hạng người bội tín chẳng có lòng tin, hành xử vô lương tâm thì tôi chẳng thể nào chữa trị, vì chỉ phí công vô ích. Hãy xem ông ta hại cô em vợ, tính thêm đứa con trong bụng nữa thì là 2 mạng người, tội này lớn lắm. Vì sao tôi biết rõ chuyện nhưng vẫn muốn ông ta tự mình nói ra? Chính vì muốn tạo cho ông ta có cơ hội phát lộ sám hối, tự mình thú nhận kể tội trước thân nhân. Nhưng ông ta một bề không biết lỗi, không có chút tâm ăn năn. Hạng người như thế tôi làm sao có thể giải oan giúp cho được. Oan có đầu, nợ có chủ, đành phải phó mặc cho oan quỷ đến bắt ông ta đi thôi." Đại sư còn kể cho tôi nghe, những kẻ hại người vướng phải quái bệnh ngài đã từng gặp qua rất nhiều, nhưng đa số đều chữa khỏi, tùy vào tâm thiện và tấm lòng thành biết ăn năn sám hối của đối phương. Chẳng hạn như có một cán bộ X nọ bị đau lưng ngót mười mấy năm. Ông đau đến cứ nằm trên giường lăn lộn, rên xiết. Tuy đã đi khám, chẩn trị nhiều, uống thuốc chất đống mà chẳng có chút thuyên giảm. Sau đó ông ta tìm đến đại sư. Sư bảo, hồi mới giải phóng, ông có giết một tù binh rất tàn nhẫn, vợ y tìm ông báo thù. Nguyên tù binh đó là trưởng đoàn bên đối nghịch, tính rất ương bướng ngoan cố. Lúc đó ông X đang làm trung đội trưởng, bèn sai lính thừa đêm tối, đứng từ phía sau chém vào lưng tù binh, khiến ông ta chết đi. Lão cán bộ nghe nói, rất khâm phục đại sư, bèn làm y theo lời ngài dạy. Ông về nhà siêng năng tụng kinh niệm Phật, hành thiền tạo phúc, chí thành cầu siêu cho nạn nhân. Hàng năm đều làm dỗ cúng. Kể từ đó, lưng ông cán bộ hết đau. Ông nhân đây tỉnh ngộ, sống rất cẩn trọng, không dám phạm qua một lỗi lầm nào nữa. Đại sư kết luận, làm người trên thế gian, sống phải có lương tâm. Bản thân nếu lỡ làm ác, thì phải biết ăn năn sám hối, tu sửa chuộc lỗi. Chỉ những bệnh nhân nào sống có lương tâm, biết thủ tính và biết nhận lỗi sửa sai, thì tôi mới có thể chữa trị lành bệnh. Tên nhân vật chính trong chuyện đều đã được thay đổi.